Giờ học giáo lý Đúc Cát do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Giáo lý Đúc Cát phải làm gì? Chúng ta đã học phần thứ 9. Một thế giới, một nhân loại, một cộng đồng quốc tế, từ số 229 đến câu hỏi số 255. Và chúng ta hôm nay đọc một vài văn kiện quan trọng của giáo hội về cộng đồng quốc tế. Thánh Giáo Hoàng John 23, thông điệp Ba Sem In Terris, năm 1963. Số 12, Ngài nói về quyền di cư và nhập cư. Mỗi người có quyền tự do di chuyển và cư trú trong phạm vi lãnh thổ quốc gia của mình. Khi có những lý do hợp lý, người đó phải được phép di cư đến nước khác và định cư ở đó. Ngài trích lại lời của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong thông điệp lễ Giáng sinh năm 1952. Việc một người là cư dân của một nước không thể lấy đi khỏi người ấy quyền là thành viên của gia đình nhân loại hay quyền công dân trong xã hội hoàng vũ, trong mối liên hệ chung với đồng loại toàn cầu. Và ở số 57, Ngài nói về quyền của người tị nạn. Vì vậy, thế giới cần lưu tâm đến sự thật rằng những người tị nạn chính trị này là con người và tất cả nhân quyền của họ phải được công nhận. Dân tị nạn không thể mất những quyền này chỉ vì họ bị tước đoạt quyền công dân nơi bản xứ của họ. Và trong số những quyền cá nhân của một người, chúng ta phải gồm cả quyền được vào một nước mà tại đó người ấy hy vọng có thể chu cấp cho bản thân và gia đình một cách thích đáng. Do đó, nghĩa vụ của các viên chức chính phủ là chấp nhận những người nhập cư này và trong chừng mực mà lợi ích chung, hiểu một cách đúng đắn của cộng đồng nước đón nhận cho phép. Họ nên giúp xúc tiến những mục tiêu của những người ao ước trở thành những thành viên của xã hội mới. Và Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong thông điệp Centesimus Annus năm 1991 ở số 29, Ngài nói về phát triển tất cả trong cái tình liên đới. Cuối cùng, chúng ta không được hiểu sự phát triển chỉ theo nghĩa kinh tế, nhưng trong tính toàn vẹn của con người. Đấy không chỉ là vấn đề nâng tất cả các dân tộc lên tầm mức của các nước giàu nhất, mà hơn thế là xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng lao động liên kết với nhau, là thăng hoa cách cụ thể phẩm giá và năng lực sáng tạo của mỗi người, cũng như khả năng đáp trả thiên hướng cá nhân và cũng là ơn gọi của Thiên Chúa. Chốt đỉnh của sự phát triển là thực hiện quyền và bổn phận tìm kiếm Thiên Chúa, hiểu biết về Ngài và sống đúng theo mức độ hiểu biết đó. Và ở số 33, Ngài nói về quyền bình đẳng trong việc tiếp cận thị trường. Ngay cả trong những năm gần đây, người ta vẫn còn cho rằng những nước nghèo nhất sẽ phát triển bằng cách tự cô lập với thị trường thế giới và chỉ dựa vào nguồn lực của riêng mình. Kinh nghiệm gần đây cho thấy những nước nào làm như thế phải chịu tình trạng trì trệ và suy thoái. Trong khi đó, những nước có tiến bộ lại là những nước thành công trong việc tham gia vào các hoạt động kinh tế tương tác với nhau ở cấp quốc tế. Do đó, dường như vấn đề chủ yếu là giành được sự bình đẳng trong việc tiếp cận thị trường quốc tế, không dựa trên kiểu đơn phương khai thác tài nguyên thiên nhiên tại những nước này, nhưng trên nguyên tắc sử dụng đúng đắn nguồn nhân lực. Và trong số 58, thì Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Ngài nói về cơ hội kinh tế. Tình yêu thương đối với tha nhân, trước hết với người nghèo, mà ở nơi họ, giáo hội nhìn thấy chính Đức Kitô được cụ thể hóa trong việc đẩy mạnh công lý. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt đến công lý trọn vẹn, trừ khi người ta biết nhìn người nghèo, đang xin giúp đỡ để sống sót, không như gánh nặng hay điều phiền toái, mà như một dịp may thể hiện lòng tốt và cơ hội làm phong phú thêm đời sống. Chỉ sự nhận thức như thế mới có thể mang lại lòng can đảm để đối diện với mọi nguy cơ và đổi thay, gắn liền với mỗi nỗ lực đích thực trợ giúp kẻ khác. Đấy không chỉ là chuyện cho đi từ của cải dư thừa, nhưng là việc hỗ trợ cả dân tộc hiện đang bị loại trừ và cách ly khỏi phạm vi phát triển kinh tế và con người. Để làm được điều đó, dựa vào nguồn hàng hóa thặng dư thế giới đã sản xuất thừa trên thực tế là không đủ, mà trên hết là cần thay đổi các lối sống, các mô hình sản xuất và tiêu thụ, cũng như các cơ cấu quyền lực đã được lập ra đang chi phối các xã hội hiện nay. Và giáo hội nhắm tới sự phát triển. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thông điệp Caritas in Veritate năm 2009 ở số 5. Và số 5 nói sự thật và phát triển. Và số 7, một xã hội ngày càng toàn cầu hóa. Phát triển, phúc lợi xã hội, việc đi tìm một giải pháp thỏa đáng cho những vấn đề kinh tế, xã hội nghiêm trọng đang bủa vây nhân loại. Tất cả những điều đó đều cần sự thật. Điều cần hơn thế nữa, đó là sự thật này phải được yêu mến và biểu lộ ra. Không có sự thật, không có niềm tin tưởng và lòng yêu mến những gì là chân thật, thì sẽ chẳng có lương tâm và trách nhiệm xã hội. Và hoạt động xã hội chỉ dừng lại ở chỗ phục vụ cho lợi ích riêng tư và cho lý lẽ của quyền lực, đưa tới sự phân hóa xã hội, đặc biệt trong một xã hội được toàn cầu hóa tại những thời điểm khó khăn như hiện nay. Một xã hội toàn cầu hóa. Trong một xã hội mà hiện tượng toàn cầu hóa ngày một gia tăng, công ích và nỗ lực để đạt đến ích chung không thể không mang lấy những chiều kích của toàn thể gia đình nhân loại, nghĩa là cộng đồng các dân tộc và quốc gia, theo cách mà có thể định hình thành đô trần thế trong sự hợp nhất và hòa bình, khiến cho thành đô này trong mức độ nào đó trở thành điểm tiên báo và dấu chỉ cho thành đô không bị chia cắt của Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta xây dựng một cái xã hội để hướng tới cái hạnh phúc vĩnh viễn ở trên thiên quốc, mà trong xã hội này có công bằng và yêu thương, mọi người đều muốn cái hạnh phúc cho nhau, thì nơi nào có tình yêu thương, ở đấy có Thiên Chúa. Tình yêu, nó phải cụ thể, phải giữa trần thế này. Và Chúa coi những gì chúng ta làm cho nhau là làm cho chính Chúa. Đó là lời Chúa nói trong Matthew chương 25 về ngày phán xét chung. Và chúng ta sang phần thứ 10, bảo tồn vạn vật, tức là môi trường. Không có môi trường tốt thì làm sao đời sống phát triển được. Cho nên môi trường ngày nay rất là quan trọng. Các câu hỏi từ 256 cho tới 269.
Chúng ta bắt đầu với câu hỏi 256. Các Kitô hữu có thể đóng góp gì cho một môi trường nhân văn?
Các Kitô hữu không phải là các nhà môi trường, nếu sự dấn thân của họ chỉ giới hạn trong những lời kêu gọi người khác mang tính luân lý. Cũng vô ích như thế nếu cứ nói thường xuyên về các vấn đề toàn cầu thay vì chú ý kỹ đến môi trường của chính mình và đến những tiềm năng có ở đó. Vì vậy, nền đạo đức môi trường Kitô giáo không được xây dựng trên những lời kêu gọi tự mãn. Thay vào đó, nền đạo đức này cố gắng đưa ra những định hướng liên quan đến các xung đột cá nhân và xã hội cần phải giải quyết. Với mục đích này, trước tiên phải có một bản phân tích chính xác các mối liên hệ nhân quả, các nguy cơ và triển vọng. Chỉ khi đó, các nguyên tắc hướng dẫn mới phát huy hiệu quả. Các Kitô hữu thực hiện một đóng góp có giá trị cho việc bảo tồn hệ sinh thái khi họ chăm sóc vạn vật thay vì tỏ ra thất vọng về môi trường. Lòng can đảm dám hy vọng phải được kết hợp với việc tìm tòi nghiên cứu và sẵn sàng hành động. Anh em cần phải nói một cách cụ thể. Còn các người thuộc về nhóm khoa học ở trên cấp cao, họ bàn luận với nhau về môi trường, về tất cả mọi cái, thì nó chỉ dừng lại ở cái mức độ là những kiến thức cao mà những người bình thường đời sống hàng ngày, họ không có ý thức được những chuyện cụ thể. Chúng ta cứ nhìn tới cái việc phá rừng, chẳng hạn như các vùng cao nguyên Việt Nam chẳng hạn. Chúng ta cụ thể, những vùng cao nguyên như ở miền Trung là có 30 thuộc Đà Lạt, rồi Lê Cưu Công Tum chẳng hạn. Nếu phá rừng tự do, thì mỗi năm chỉ cần thiếu nước đi một tháng. Trước kia người ta đào giếng 15-20 mét thì có nước. Ngày nay phải đào sâu gấp đôi, vẫn không có nước. Mà chỉ cần một tháng không có nước thôi. Mà trời nóng, nhiệt độ lên cao, thì cây cối nó sẽ chết. Mà trong một tháng không có nước uống, không có nước tưới cây, bao nhiêu triệu người sẽ chịu cái thảm họa thiếu nước, rồi cây cối nó chết dần, và lần lần nó bị sa mạc hóa, nó bị ảnh hưởng tới những cái vùng khác. Chúng ta ý thức Thiên Chúa chính là đấng sáng tạo thế giới này, và công trình tạo dựng chưa hoàn thành, Thiên Chúa vẫn đang làm việc. Đức Giáo Hoàng Bê-tô thứ 16, Ngài nói, ngày 12 tháng 9 năm 2008. Công việc Chúa đã tạo ra thế giới này và Chúa giao cho con người để con người làm cho nó phù hợp với đời sống của mình. Một rừng cây chưa có đường đi thì con người phải làm sao để phát triển cái đường đi lại. Rồi có đường rồi bị lầy lội, người ta mới làm những cái đường đá, rồi tới đường tráng nhựa, đường bê tông cốt sắt, để cho nó bền vững hơn. Thì đó là những cái nỗ lực của con người để làm cho đời sống dễ dàng hơn. Rồi bao nhiêu cái mà con người cần phải giữ cái môi trường nó tốt hơn. Có nước sạch, có không khí sạch, để mà hít thở không khí trong lành, thay vì bị ô nhiễm, đầy khói xe, đầy khói của nhà máy. Cho nên chúng ta ý thức tất cả đều có liên đới với nhau. Đức Giáo Hoàng Phanxicô Ngài dạy, chúng ta không phải là Thiên Chúa. Trái đất đã có trước chúng ta và đã được ban tặng cho chúng ta. Mỗi cộng đồng có thể lấy từ trái đất những gì cần thiết để sống còn, nhưng cũng có bổn phận bảo vệ và bảo đảm trái đất sản sinh hoa trái dồi dào cho những thế hệ tương lai, chứ không phải phá rừng bừa bãi, không phải thải tự do những dioxide carbon chẳng hạn. Rồi bao nhiêu cái khói làm cho cái không khí, cái môi trường sống nó đầy ô nhiễm, cái nguồn nước nó không còn trong lành nữa. Thì chính những người sống hiện tại đã bị ảnh hưởng rồi. Rồi thế hệ tương lai sẽ đi về đâu? Ngài dạy tiếp, chúng ta chưa tìm ra cách áp dụng một kiểu mẫu sản xuất khép kín, có khả năng bảo tồn các nguồn lực cho các thế hệ hiện tại và tương lai, đồng thời giới hạn càng nhiều càng tốt việc sử dụng các nguồn lực không thể tái tạo, điều tiết việc tiêu thụ các nguồn lực ấy, tối đa hóa việc sử dụng chúng cách hiệu quả, tái sử dụng và tái chế chúng. Nếu không thì chúng ta cứ tưởng tượng những cái đồ nhựa mà cứ vứt vào đống rác thì hàng ngàn năm sau may ra nó mới phân hủy. Rồi nếu không có biết tái chế trở lại thì biết bao nhiêu là những cái rác rồi tạo nên cái ô nhiễm cho môi trường. Vì vậy chúng ta hãy ý thức, mỗi người chúng ta đều có cái trách nhiệm ở trong thế giới này. Và có trách nhiệm cho thế hệ tương lai để tạo một cái môi trường tốt cho mình và cho thế hệ tương lai.
Câu hỏi 257. Là người quản lý tốt thế giới thụ tạng nghĩa là gì?
Trở thành người quản lý tốt thế giới thụ tạo không thể nào có nghĩa là chúng ta với tư cách Kitô hữu buộc phải bảo tồn toàn thể thiên nhiên như là một đối tượng chăm sóc ta. Thiên nhiên là một hệ thống mở, không ngừng phát triển và không phải là một loạt các điều kiện tĩnh cần được duy trì. Chỉ khi có một cách diễn đạt chính xác hơn theo thần học, sinh thái học, kinh tế học, đạo đức học hoặc văn hóa học về những khía cạnh cần được giữ gìn của thiên nhiên, thì chúng ta mới có những suy tư đầy ý nghĩa về những gì cần được bảo vệ và chăm sóc, cũng như thời điểm, lý do và cách thức để có thể thực hiện điều đó. Nên phải có những cách thức cụ thể và phải trình bày để cho mọi người cùng góp phần xây dựng cái thế giới tốt đẹp hơn. Bon Claudel, nhà văn Pháp, mất năm 1955, đã từng nói, một thung lũng, một vách đá, một khu rừng, hãy lắng nghe, đừng động chạm vào bất cứ cái gì, dù là hòn đá, ngọn cỏ hay cây cối. Hãy để yên những hạt cát và những ngọn núi. Bạn muốn thay đổi cái gì? Bạn có thể làm điều gì tốt hơn? Cơn gió phía Tây tự nổi lên và mang theo những đóa hoa. Trước khi thay đổi thế giới, có lẽ điều quan trọng hơn là con người đừng phá hủy thế giới. Đừng có phá hủy môi trường của mình sống. Chúng ta cứ tưởng tượng một cái vùng đất mà cỏ không còn mọc được. Thú vật, con bò, con voi, nó lấy cỏ đâu mà ăn? Nó đâu lấy thực phẩm ở đâu? Cho những thú vật mà cỏ không mọc được, thú vật không sống được, thì con người có thể sống được không? Thực phẩm của con người ở đâu? Rồi một cái môi trường nó quá dơ bẩn, nó đầy khói, đầy bụi, thì làm sao có thể lớn lên ở trong cái môi trường đó mà lành mạnh được? Không bệnh tật này đến bệnh tật kia. Rồi cái nguồn nước, chẳng hạn như cái nguồn nước dòng sông Mekong chẳng hạn, nó đổ vào Việt Nam, đầy những thuốc sâu, đầy những cái chất dơ bẩn và làm cho cái nguồn nước bị ô nhiễm. Ngày xưa người ta có thể dùng đó lọc để uống, ngày nay uống vào là bị bệnh vì đầy những hóa chất trong đó. Cho nên mỗi người chúng ta đều có liên đới với nhau. Nơi này xả khí độc ra, nơi kia xả rác mà không biết tái chế, không biết làm sạch, để cái nguồn nước, nguồn không khí nó tốt đẹp cho chính mình và cho thế hệ tương lai. Thì càng ngày bao nhiêu cái môi trường nó bị ảnh hưởng hết, ngay cả biển cũng bị ảnh hưởng, rồi cá chết. Dưới nước thì cá chết, trên bờ thì thú vật không sống được. Thì con người có thể sống được không? Đó là vấn đề chúng ta thấy cụ thể ngay trước mắt.
Bước sang câu hỏi số 258. Sinh thái lại không phải là một cách thức, kỹ thuật cho các chuyên gia sao?
Thưa không, như Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã nhấn mạnh tại một hội nghị thế giới về phát triển bền vững ở Johannesburg năm 2002 rằng mỗi Kitô hữu đều có một ơn gọi sinh thái, mà ơn gọi ấy trong thời đại chúng ta cấp bách hơn bao giờ hết. Điểm chủ yếu trong bài phát biểu của Ngài là tính nhân đạo sinh thái. Tâm điểm của nó là phẩm giá con người. Tính nhân đạo sinh thái đòi hỏi sự hiểu biết về các chủ điểm như tôn trọng sự sống, lao động và trách nhiệm, quy hướng về Thiên Chúa, đấng tạo hóa tốt lành của một thế giới tốt đẹp từ bản chất. Bình an với Thiên Chúa tạo hóa cũng có nghĩa là hòa thuận với mọi loài thụ tạo. Mọi Kitô hữu phải biết rằng thiếu sự tôn trọng đúng đắn với thiên nhiên và việc cướp bóc các tài nguyên thiên nhiên cũng sẽ đưa đến hậu quả mà từ đó đe dọa nền hòa bình thế giới. Một khi chúng ta tạo ra những cái môi trường xấu, thì những người ở cái vùng đó không sống được. Những vùng trở nên sa mạc hóa, không còn một giọt nước nào. Thú vật chết, con người chết. Những người nào sống sót là phải di cư. Rồi vấn đề nhập cư khó khăn, rồi xung đột với nhau, chiến tranh, sự dữ, nó xảy ra vì người ta phải chiến đấu để sống còn. Đó là những việc mà mỗi người chúng ta phải suy nghĩ. Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài nói, một người có đủ khả năng chi trả và tiêu thụ nhiều hơn, nhưng lại bớt sử dụng máy sưởi và mặc các áo ấm hơn, cho thấy người đó xác tín và có thái độ tốt biết bảo vệ môi trường. Người ta có dư tiền để dùng tới máy sưởi, nhưng mà người ta tiêu thụ ít hơn để mặc đồ ấm hơn, để không có tạo ra nhiều dioxide carbon, để môi trường nó được sạch hơn. Vì ý thức được vấn đề bảo vệ môi trường và không có bóc lột cái thiên nhiên quá cỡ, nó có cái mức độ của nó. Trích dẫn từ tờ báo Times, đừng làm hư hỏng các hành tinh tốt, khó tìm lắm, mà trong bao nhiêu tỷ cái hành tinh trái đất của chúng ta là một môi trường tốt cho sự sống. Những hành tinh mà chúng ta biết được rất khó có sự sống, rất khó cho môi trường sống, về lượng oxy để thở, về lượng nước không có. Ở mặt trăng, ở hỏa tinh, ở những nơi mà khoa học đã tìm kiếm, những nơi gần nhất của chúng ta hầu hết là không có. Không có một môi trường sống dễ dàng, mà muốn tạo một môi trường sống không phải dễ. Người ta phải làm bao nhiêu là cái nỗ lực để có không khí, có nước uống. Nguyên những cái điều đó cũng đã rất là khó khăn rồi. Cho nên chúng ta ý thức về những việc này.
Và đây là câu hỏi số 259. Giáo hội phải đóng góp gì cho đề tài sinh thái?
Giáo hội không có thẩm quyền đặc biệt về sinh thái. Trong thông điệp, Laudatio Si của mình. Đức Giáo hoàng Francisco nói về trái đất như ngôi nhà chung của mọi người. Ngài ca ngợi tất cả những người ra sức gánh trách nhiệm giữ gìn ngôi nhà này và thách đố các Kitô hữu thực hiện một cuộc hoán cải sinh thái triệt để. Thách đố khẩn thiết để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta bao gồm một sự quan tâm và đem toàn thể gia đình nhân loại cùng nhau tìm kiếm một sự phát triển bền vững và toàn diện. Vì chúng ta biết rằng mọi thứ có thể thay đổi. Đấng tạo hóa không bỏ rơi chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ kế hoạch yêu thương của Ngài hoặc hối tiếc vì đã tạo dựng nên chúng ta. Nhân loại vẫn có khả năng cùng nhau hành động để xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta. Ở đây, tôi muốn công nhận, khích lệ và cảm ơn tất cả những ai đang nỗ lực bằng muôn vàn cách bảo vệ ngôi nhà chung mà chúng ta đang cùng chia sẻ. Đức Giáo hoàng nói, trong khi dành sự tôn trọng phải có đối với quyền tự quyết và văn hóa của từng dân tộc, chúng ta không bao giờ được quên rằng hành tinh này thuộc về toàn thể nhân loại, và như thế có nghĩa là dành cho toàn thể nhân loại. Thực tế, một số người phải sống ở những nơi có ít tài nguyên hay kém phát triển hơn, không thể là lý do biện minh cho việc họ phải sống trong tình trạng kém nhân phẩm. Và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sau chuyến bay đến Sydney ngày 17 tháng 6 năm 2008, Ngài nói, mặt nước Địa Trung Hải lấp lánh, sa mạc Bắc Phi vĩ đại, những khu rừng châu Á xanh tươi ngút ngàn, Thái Bình Dương bao la, đường chân trời nơi mặt trời mọc lên và lặn xuống, vẻ huy hoàng tráng lệ của cảnh đẹp thiên nhiên ở châu Úc mà tôi được tận hưởng trong mấy ngày qua, tất cả khiến lòng tôi dâng lên niềm kính mến sâu xa. Ngài bay qua tất cả những cái vùng đất từ Địa Trung Hải, sa mạc Bắc Phi, sang tới những khu rừng của châu Á, rồi Thái Bình Dương, để đáp xuống Úc Châu. Và Ngài thấy tất cả mọi cái vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp thiên nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho. Và Ngài cảm tạ những cái kỳ công Thiên Chúa đã làm rất là tốt đẹp cho con người.
Đây là câu hỏi số 260. Phát triển nền sinh thái toàn diện nghĩa là gì?
Đức Giáo hoàng Francisco nói, chúng ta đang phải đối mặt không phải với hai cuộc khủng hoảng tách rời nhau, cuộc khủng hoảng về môi trường và cuộc khủng hoảng về xã hội, nhưng đúng ra là một cuộc khủng hoảng phức tạp cả về xã hội lẫn môi trường. Các chiến lược tìm kiếm giải pháp đòi hỏi một cách tiếp cận tổng thể để chống lại đói nghèo, khôi phục phẩm giá con người, cho người bị loại trừ và đồng thời bảo vệ thiên nhiên. Ở một chỗ khác, Ngài nói, vì thế, chỉ nói về tính toàn vẹn của các hệ sinh thái thôi thì không đủ. Chúng ta phải dám nói về tính toàn vẹn của đời sống con người, của nhu cầu thăng tiến và thống nhất tất cả các giá trị chủ chốt. Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài nói, môi trường con người là môi trường thiên nhiên cùng xuống cấp. Chúng ta không thể chiến đấu thỏa đáng chống lại sự suy thoái môi trường nếu ta không chú ý đến các nguyên nhân có liên hệ đến sự suy thoái con người và xã hội. Thật vậy, sự suy thoái môi trường và xã hội ảnh hưởng đến những người dễ bị tổn thương nhất trên hành tinh. Kinh nghiệm đời sống hàng ngày lẫn kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy những người nghèo nhất thì phải chịu những hậu quả nặng nề nhất của mọi thứ tấn công vào môi trường. Đó là những cái chúng ta thấy cả hai đều có liên hệ với nhau, từ việc xã hội, đời sống xã hội của con người ngày nay lẫn môi trường đều có liên hệ với nhau, và chúng ta phải tìm đủ cách để làm sao cái đời sống của con người được thăng tiến và mọi người biết tôn trọng cái sự sống lẫn nhau, phẩm giá của con người, và xây dựng cái gia đình nhân loại ở trong cái môi trường sống mà tất cả cái hệ sinh thái nó được Chúa tạo dựng tốt đẹp, nhưng mà con người đang phá hủy nó từ từ. Chúng ta ý thức điều đó để đời sống ở trong tình yêu tôn trọng mọi người, chúng ta cũng tôn trọng cái môi trường là dành riêng cho toàn thể nhân loại, chứ không phải cho một nhóm người nào, và cho cả thế hệ tương lai nữa. Ngày 5 tháng 6 năm 2003, Đức Giáo Hoàng Francisco nói, canh tác và chăm sóc thế giới tạo thành là một lệnh truyền của Thiên Chúa, không những vào lúc khởi đầu của lịch sử mà còn ban cho mỗi người trong chúng ta. Đó là một phần trong kế hoạch của Ngài. Điều đó có nghĩa là làm cho thế giới gia tăng với trách nhiệm khi chuyển đổi trái đất thành một khu vườn, một nơi có thể cư trú cho tất cả chúng ta. Chúa đã giao cái trách nhiệm này cho nhân loại, phải bá chủ, làm chủ thế giới này, và phải biết sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Đó là sứ mạng mà Chúa giao cho con người, phải canh tác, phải làm sao để thế giới này nó phù hợp với đời sống của con người.
Câu hỏi 261. Chúng ta có thể tìm thấy ở đâu những gì giáo hội phải nói về đạo đức môi trường?
Bản văn trung tâm của giáo hội về sinh thái là thông điệp Laudato Si năm 2015 của Đức Giáo Hoàng Francisco. Thông điệp đưa ra một phân tích toàn diện về mối đe dọa sinh thái, có tham chiếu các nghiên cứu khoa học và mô tả những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Tất cả những điều này không chỉ bắt nguồn từ những bất lực chính trị do sự khuất phục của chính trị trước công nghệ và tài chính, và sự khai thác trái đất cách mù quáng về kinh tế. Lý do cốt lõi của vấn đề phải tìm nơi chính con người do sự rối loạn chung trong mối quan hệ của con người với thế giới tạo thành, mối quan hệ với chính mình, với người khác, với Thiên Chúa và với trái đất. Chúng ta biết ngôi nhà chung của toàn thể nhân loại bắt đầu từ trái đất này mà Thiên Chúa đã sắp sẵn cho chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ nó cho mình và cho thế hệ tương lai, chứ không phải khai thác nó theo ý của con người mà không có trách nhiệm. Sự hoán cải sẽ phục hồi con người, vì con người buộc phải biết rằng mọi thứ đều liên kết với nhau và không thể tách rời việc chăm sóc đúng nghĩa cho đời sống riêng của mình, cũng như cho các mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên, ra khỏi những giá trị như tình huynh đệ, sự công bằng và sự trung tín đối với những người khác. Do đó, nền sinh thái đích thực đồng thời là sự bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái con người, sinh thái xã hội và sinh thái văn hóa. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, sự tự do của con người có thể giới hạn và định hướng công nghệ. Ta có thể khiến công nghệ phục vụ cho một loại tiến bộ khác, lành mạnh hơn, nhân bản hơn, mang tính xã hội hơn và toàn diện hơn. Ngoài Laudato Si, các thông điệp Populorum Progressio năm 1967 và Caritas in Veritatem, Caritas in Veritate năm 2009 cũng là những văn kiện quan trọng bàn về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và việc bảo vệ môi trường sinh thái. Nên những thông điệp này đã dạy chúng ta phải biết bảo vệ cái môi trường, vì chúng ta biết yêu thương những người chung quanh thì phải tạo cái môi trường tốt cho chính chúng ta và cho thế hệ tương lai. Chúng ta là những thụ tạo của Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài, được ban cho một phẩm giá bất khả xâm phạm và được gọi đến sự sống đời đời. Bất cứ nơi nào con người bị hạ thấp giá trị, thế giới xung quanh chúng ta cũng bị tổn hại. Thế giới mất ý nghĩa tối hậu và xa lạc mục tiêu của mình. Thứ trồi lên thay thế là một nền văn hóa, không phải văn hóa sự sống, nhưng văn hóa sự chết. Làm thế nào có thể xem điều này là tiến bộ được? Trong nền văn hóa sự chết, người ta phá thai, người ta chủ trương hưởng thụ ích kỷ tối đa, và người ta phá thai hoặc người ta loại trừ cả sự sống của những người già yếu, không có sản xuất cho xã hội của họ được, thì họ loại trừ bớt. Thì đó là những cái tội của nhân loại chúng ta. Chính chúng ta cũng bị đi vào trong cái sự dữ đó khi chúng ta bày ra những cái chính sách sai lầm. Đức Giáo Hoàng Bê-tô thứ 16 trong 2008 đã dạy cho chúng ta điều đó. Và Ngài cũng dạy trong ngày 6 tháng 8 năm 2008, việc tiêu thụ vô độ các thụ tạo bắt đầu ở nơi mà Thiên Chúa không được nhìn nhận, nơi mà vật chất từ nay trở đi chỉ dành cho chúng ta, nơi mà con người chúng ta xem mình như là chủ nhân có quyền đòi hỏi tuyệt đối, nơi tất cả đều thuộc quyền sở hữu của chúng ta, nên chúng ta tiêu thụ chúng cho riêng mình, nơi chúng ta cho rằng mình phải chiếm hữu tất cả những gì có thể chiếm hữu. Và những nơi đó là những nơi người ta không có tôn thờ Thiên Chúa, thì người ta phí phạm tối đa. Thường thì ta chỉ nhận ra thiên đường thật sự là cái gì sau khi chúng ta đã bị đuổi ra khỏi đó. Hermann Hesse, mất năm 1962, một nhà văn Đức, đã ý thức là khi mình bị đuổi ra thì mình mới thấy là mình đang ở trong một cái thiên đàng hay là vườn địa đàng mà Chúa đã tạo dựng tốt lành. Khi không còn nước uống, không còn thực phẩm, ở trong những vùng đất chết, và trong cái văn hóa sự chết ngày nay cũng vậy. Người ta phá thai, người ta coi thường mạng sống của con người, và người ta loại trừ những ai không có lợi cho họ. Thì đời sống con người trở nên chỉ có vật chất, mà vật chất thì bất động. Tất cả đều do con người sử dụng thôi. Cho nên chúng ta ý thức, khi càng tôn thờ Chúa, chúng ta càng yêu thương nhau, chúng ta càng phải làm những gì tốt nhất cho nhau, nhất là tạo một môi trường tốt cho xã hội chúng ta đang sống và thế hệ tương lai. Và Đức Giáo Hoàng dạy trong ngày 5 tháng 6 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco, khi lương thực được chia sẻ công bằng với tình liên đới, sẽ không có ai bị tước đoạt những gì mình cần đến, thì mọi cộng đồng mới có thể đáp ứng được các nhu cầu của những thành viên nghèo khổ nhất. Hệ sinh thái con người và sinh thái môi trường luôn luôn đi đôi với nhau, là cả hai đều cần tới nhau để tất cả đều được bảo vệ, để sống một đời sống bình an, hạnh phúc. Còn nếu không, chúng ta chỉ tạo ra một cái thế giới nó càng ngày càng tệ hại hơn và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, thì con người sẽ tìm cái thú, cái lợi cho mình, thì càng ngày nó càng tệ hơn nữa.
Thưa, đây là câu hỏi 262. Phải chăng thế hệ hiện nay đang lấy đi những gì cần để sống của các thế hệ tương lai?
Xét theo một mức độ nào đó, đúng là như vậy. Chỉ một phong trào hướng đến tình liên đới mới có thể thay đổi được điều đó. Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, nếu chúng ta bắt đầu suy nghĩ về loại thế giới mà mình sẽ để lại cho những thế hệ tương lai, chúng ta sẽ có cách nhìn khác về mọi thứ. Chúng ta nhận ra rằng thế giới này là một quà tặng mà mình đã nhận được vô điều kiện. Vì thế, chúng ta phải chia sẻ thế giới này với người khác. Vì thế giới này được trao tặng cho chúng ta, nên chúng ta không còn có thể được nhìn hiện thực theo nhãn quan thuần túy thực dụng nữa. Trong đó, tính hiệu quả và năng suất hoàn toàn bị đổi hướng, chỉ nhằm phục vụ cho lợi lộc cá nhân. Hans Bieder der, nhà vật lý học người Đức, mất 2014. Chúng ta không được phép xem thiên nhiên như một kẻ thù cần khống chế và đánh bại, nhưng cần phải học lại cách hợp tác với thiên nhiên. Thế giới tự nhiên đã có 4 tỷ rưỡi năm kinh nghiệm, khoảng thời gian trải nghiệm của loài người chúng ta ít hơn nhiều. À, nên thế giới thiên nhiên đã có 4 tỷ rưỡi năm rồi. Chúng ta mới bắt đầu học hỏi. Chúng ta hãy quan sát thế giới thiên nhiên đã tồn tại như thế nào, các môi trường đã xuất hiện như thế nào, để chúng ta tạo một thế giới tốt hơn cho mọi người. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 năm 2008, 27 tháng 9, Ngài nói, các tài nguyên của thế giới tạo thành là một món quà vô giá của Thiên Chúa dành cho loài người. Loài người có bổn phận bảo vệ kho báu này và chống lại lối sử dụng bừa bãi những của cải của trái đất. À, phải sử dụng đúng nhằm phục vụ lợi ích cho mọi người. Chứ chúng ta không nhằm cho cái ích kỷ của mình. Vì thế giới này được trao tặng cho chúng ta, nên chúng ta không còn có thể được nhìn hiện thực theo nhãn quan thuần túy thực dụng là cái thú, cái lợi ích kỷ cho mình, mà phải nghĩ tới người khác.
Câu hỏi số 263. Bền vững, một nguyên tắc xã hội mới, nghĩa là gì ạ?
Với sự trợ giúp của các nguyên tắc xã hội căn bản, nhân vị, liên đới và bổ trợ, người ta có thể hiểu được các cơ cấu xã hội và đặt các nguyên tắc này ngang tầm với các chuẩn mực đạo đức. Trước những thách đố của thời đại, dường như cần thêm một nguyên tắc vào các chuẩn mực đó, nguyên tắc bền vững. Nguyên tắc này có liên quan đến và nhằm thực hành các nguyên tắc truyền thống của đạo đức xã hội về các điều kiện sống của con người và sự sống còn của chính trái đất. Nói đến bền vững là nói đến việc bảo vệ sự ổn định lâu dài của hệ sinh thái trái đất và khả năng tự nhiên của trái đất trong việc tái tạo các nguồn tài nguyên, biết sử dụng nó một cách hợp lý và có nhiều thứ có thể tái tạo lại được, như những đồ nhựa, những kim loại chúng ta không có thải đi mà biết tái tạo nó, thì nó sẽ đỡ vấn đề hoang phí những cái nguồn tài nguyên mà Chúa ban cho. Do đó, tôi muốn tất cả chúng ta đưa ra cam kết nghiêm túc trong việc tôn trọng và chăm sóc thế giới tạo thành, quan tâm đến mọi người, chiến đấu chống lại nền văn hóa lãng phí và vứt bỏ, để bồi dưỡng một nền văn hóa liên đới và gặp gỡ. Đó là lời dạy của Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 5 tháng 6 năm 2013. Và Paul Watzlawick, nhà triết học và tâm lý học người Mỹ gốc Áo, đã nói, người nào muốn sống hài hòa với thiên nhiên, thì thực tế phải đấu tranh giành khu vực săn mồi, nên phải ăn thịt những loài vật yếu hơn, hay xua đuổi chúng đi. Nhưng chúng ta có thật sự muốn sống hòa hợp với thiên nhiên đến mức như vậy không? Chúng ta có muốn sống hòa hợp với thiên nhiên và dĩ nhiên là cũng để cho các sinh vật nó được phát triển nữa, nhất là những cái sinh vật đang bị tuyệt chủng. Và chúng ta phải duy trì tất cả những cái sinh vật mà Thiên Chúa đã ban trên thế giới này, để dĩ nhiên các vật chất, thực vật, động vật đã phục vụ cho sự sống con người, nhưng mà con người khai thác đến độ mà triệt tiêu và bao nhiêu cái loại vật nó bị tuyệt chủng, thì điều đó không có đúng. Chúng ta phải theo dõi để những con vật bị tuyệt chủng cũng vẫn được duy trì và cho nó phát triển được. Cơn thèm khát quyền lực và sở hữu không có giới hạn. Trong hệ thống này, người ta sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mọi thứ ngăn cản con đường tăng trưởng lợi nhuận. Nên bất kỳ điều gì mỏng manh yếu ớt, như môi trường, thì vô phương tự vệ trước những lợi ích của một thị trường được thần thánh hóa, thứ đã trở nên quy luật duy nhất. Đức Giáo Hoàng Francisco ngài dạy như vậy để cho biết là bao nhiêu người ta thèm khát quyền lực, tiền bạc, thì người ta coi thường cái môi trường, mà môi trường không thể tự vệ được, nhưng khi con người phá môi trường thì con người lãnh hậu quả.
Câu hỏi 264. Vì sao nguyên tắc bền vững cần đến nguyên tắc nguyên vị?
Việc quan tâm đến hệ sinh thái của trái đất từ nó không phải là một đích điểm cuối cùng. Đích đến sau hết phải là hành động vì phẩm giá vô song của con người. Con người là trung tâm của thế giới, chứ không phải là thiên nhiên hay động vật. Mặc dầu ta biết rằng việc gìn giữ thiên nhiên nguyên vẹn cũng như nơi sinh sống phù hợp cho các loại động vật mang lại nhiều lợi ích cho con người. Bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ nhân loại là hai mặt của nền đạo đức Kitô giáo, như hai mặt của một đồng tiền. Nó cần liên kết với nhau.
Câu hỏi 265. Vì sao bền vững cần đến liên đới?
Tính bền vững là một thách thức chỉ có thể được đáp ứng nhờ nỗ lực chung. Nếu không có sự liên đới thực tiễn trong quan hệ thân cận, tính bền vững sẽ chỉ là một đề tài làm nản lòng của một vài người lý tưởng, trong khi những kẻ khác trơ tráo mặc sức sử dụng cạn kiệt các tài nguyên. Nếu không có những tổ chức được thành lập để chống lại nghèo đói trong tình liên đới hay để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tính bền vững sẽ chỉ là một thứ sáo rỗng, một từ ngữ sáo rỗng, không mang tính ràng buộc chính trị. Trong các chương trình viện trợ quốc tế của mình, giáo hội có một truyền thống liên đới rất đáng kể. Truyền thống này có thể phát triển hơn nữa.
Bước sang câu hỏi 266. Tại sao phát triển bền vững cần đến bổ trợ?
Phát triển bền vững cần đến bổ trợ. Nếu không có nguyên tắc bổ trợ, sự phát triển bền vững sẽ thiếu yếu tố nòng cốt về tổ chức. Điều mà một tổ chức nhỏ hơn có thể làm thì nên giao cho tổ chức đó thực hiện. Cấp cao hơn, không cần phải sắp đặt và tổ chức những việc như thế. Sinh thái dễ bị lạm dụng như một cớ để đòi hỏi nhà nước hành động nhiều hơn, ra nhiều quy định hơn và tập trung quyền lực vào mình hơn, thay vì lẽ ra nên cổ vũ các cơ cấu để họ tự do hành động, thích ứng tốt với các môi trường tự nhiên và văn hóa xã hội trong từng trường hợp cụ thể. Nên cần có cái sự bổ trợ để phát triển, chứ không phải là chỉ có vấn đề phát triển thôi, mà phải quan tâm tới cái môi trường cũng như trong cái vấn đề hỗ trợ của luật pháp và chính trị, chứ không đưa luật pháp cho những người mà đang sử dụng các công ty, những người đang có cái tài sản rất lớn, thì nhiều khi vì lợi nhuận, vì cái thú và cái lợi, người ta có thể làm tất cả mọi cái, nhất là môi trường sẽ bị phá hoại một cách nhanh chóng và làm cho nhân loại không sống bình an và hạnh phúc được. Dorothy Sola nói, bất cứ hành động nào nhằm phá hoại đời sống của những người đương thời, của những thế hệ sau chúng ta, của những sinh vật quanh chúng ta và của chính trái đất đều không hợp với đức tin Kitô giáo.
Câu hỏi số 267. Đức tin có thể đóng góp được điều gì vào các cuộc thảo luận về tính bền vững?
Tính bền vững cũng có thể bị biến thành một hệ tư tưởng. Người ta nghĩ rằng họa hiếm mới có thể thực hiện được về mặt công nghệ và xã hội, hay như một kế hoạch chính trị nên được mạnh mẽ thực hiện. Đức tin Kitô giáo có thái độ phê phán đối với các hệ tư tưởng vì đức tin ấy không tin tưởng vào những giải pháp hoàn hảo của các hệ tư tưởng. Nhưng đức tin này lại thật sự huy động mọi lực lượng có thể để làm cho các điều kiện sống của con người đạt được tính bền vững, công bằng và phù hợp với nhân phẩm. Tuy nhiên, cuối cùng, đức tin Kitô giáo sống niềm hy vọng rằng chung cuộc Thiên Chúa sẽ hoàn thiện những điều con người không thể đạt được, ngay cả những dự tính tốt đẹp nhất. Nói rõ ra là hoàn thành một thiên đường trong thực tế. Vì vậy, tính bền vững là mối bận tâm về tương lai, được khích lệ không phải bởi thái độ lạc quan về sự tiến bộ, nhưng bởi một tầm nhìn sáng suốt về cuộc sống tốt đẹp, biết bằng lòng với những giới hạn của thiên nhiên. Đức Giáo Hoàng Francisco ngài nói, có những thụ tạo khác yếu đuối và không thể tự vệ thường bị phó mặc cho mối lợi kinh tế hay sự khai thác bừa bãi. Tôi đang muốn nói đến toàn thể vạn vật, là con người chúng ta không phải chỉ là những kẻ thụ hưởng, nhưng còn là những người quản lý các thụ tạo khác. Nhờ có thân xác, chúng ta được Thiên Chúa kết nối cách chặt chẽ với thế giới quanh ta, đến nỗi khiến chúng ta cảm thấy tình trạng đất đai khô cằn gần như là một căn bệnh không thể xác của mình, và sự tuyệt chủng của một loài như thể là một sự biến dạng đau đớn. Vì vậy, khi thức tỉnh rồi, chúng ta đừng để lại sau mình dấu vết tàn phá và chết chóc sẽ ảnh hưởng tới đời sống của chính chúng ta và của thế hệ tương lai. Đó là lời dạy của Đức Giáo Hoàng Francisco, để chúng ta phải nghĩ tới thế hệ tương lai, nghĩ tới bao nhiêu cái khó khăn mà nhiều khi chính con người chúng ta đang phải quan tâm tới và phải cộng tác thực sự, thì đó mới đạt được cái hiệu quả tốt được. Câu hỏi 268. Các Kitô hữu có thể sống tốt giữa những giới hạn của thiên nhiên như thế nào? Tính bền vững như việc bảo vệ sự ổn định các môi trường sinh thái, kinh tế và xã hội của con người. Không có nghĩa đơn giản là tốc độ phát triển ngày càng nhanh hơn và ngày càng có nhiều hàng hóa hơn. Nếu như thế, những người giàu chỉ càng sống trơ trẽn hơn và bỏ mặc những người nghèo không thể theo kịp cuộc đua tranh. Sự thịnh vượng nào biết sử dụng các tài nguyên một cách tiết kiệm và thận trọng? Nói cách khác, không ngốn sạch các tài nguyên hữu hạn của trái đất mới là loại thịnh vượng có thể mang lại cho nhiều người nhất một cơ hội chia sẻ sự thịnh vượng này. Đó là kiểu thịnh vượng duy nhất mà Kitô hữu có thể ủng hộ, bởi vì nó công bằng. Viễn cảnh này đưa ra một ý nghĩa mới cho việc xoay sở, làm hết cách mà không cần phải dùng đến những gì bạn lấy đi vĩnh viễn từ bao người khác. Chúa ban tất cả tài sản thế giới cho mọi người, chứ không phải cho một nhóm người. Khi chúng ta sử dụng bừa bãi những của cải trên trần gian, tạo cái môi trường xấu để cho mọi người bị ảnh hưởng, thì điều đó không đúng. Chúng ta phải ý thức để biết làm thế nào mà làm mọi việc có trách nhiệm cho thế hệ tương lai và cho những người chung quanh chúng ta. Lewis Carroll, tác giả người Anh quyển Alice ở xứ sở thần tiên, đã từng nói. Alice hỏi, bạn vui lòng cho tôi biết, từ chỗ này tôi phải đi tiếp con đường nào? Con mèo trả lời, điều đó còn tùy vào việc bạn muốn đi đến đâu. Nếu đi đến đó mà một cây số, mà chúng ta chỉ muốn đi có nửa cây số thì chưa tới đích. Môi trường của chúng ta đang sống, nếu muốn bảo vệ toàn vẹn mà chúng ta không muốn, thì làm sao có thể bảo vệ được? Vì vậy, đời sống của chúng ta, nó có cái mức độ phải biết cái cùng đích của mình và phải biết cái sử dụng cái môi trường một cách lâu dài, chứ không phải là chỉ sử dụng cho cái lợi cho mình ngay trước mắt mà không quan tâm tới những người chung quanh và thế hệ tương lai. Thì chúng ta hãy cẩn thận để đời sống của chúng ta mỗi ngày biết sử dụng tất cả những gì Chúa ban cho một cách tốt đẹp. Và lần tới chúng ta sẽ học tiếp câu 268.
Kính thưa quý thính giả, chương trình học giáo lý Ducat gồm có 23 bài. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để nghe toàn bộ các bài học. Mọi thắc mắc xin gửi về email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
Lặng lẽ âm thầm ở bên cung thánh, ngọn đèn trầu dù nắng dù mưa, dù sớm dù trưa vẫn luôn đỏ sáng lòng mến yêu.
Ngọn đèn trầu nhắc nhớ trần gian Chúa đang hiện diện, nhắc nhớ tình
trôi tỏa sáng chẳng ngời, để ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Ngài vẫn ở cùng con tháng năm trong đời, con có chi dâng Ngài, chỉ có chút tình nhỏ bé mà thôi. Chẳng ngơi để khi trần thế một mai xa rồi, con được ở cùng Chúa muôn an vui.
Con mong là một nụ hồng nhỏ bé tươi nở ở bên cung thánh, một nụ hồng nhỏ bé tình Chúa trời trắng ngời,
một nụ hồng diêm phúc được sống dưới chân bàn thờ, dẫu kia phù dung sáng nở chiều tàn,
một nụ hồng dẫu sớm tan phai vẫn muôn trăng ngời rực nở đẹp tươi. Chúa muôn vui.
dù tháng ngày trôi lặng lẽ mà thôi. Để ca ngợi tình yêu Thiên Chúa, Ngài vẫn ở cùng con tháng năm trong đời. Con có chi dâng Ngài, chỉ có chút tình nhỏ bé mà thôi. Nhưng dù con yêu đuối, vẫn ước nguyện yêu Chúa chẳng ngơi, để khi trần thế một mai xa rồi, con được ở cùng Chúa luôn an vui. Như dù con yêu đuối, vẫn ước nguyện yêu Chúa chẳng ngơi, để khi trần thế một mai xa rồi,